This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Cảnh sát và người dân. Thưa quý vị, trong mục đích giúp cho cộng đồng người Việt những kiến thức căn bản về cảnh sát cũng như với những luật lệ hiện hành, cũng như để tạo một sự thông cảm giữa cảnh sát và người dân, đặc biệt cho người Mỹ gốc Việt, thì đài 1160 AM chúng tôi có chương trình Cảnh sát và người dân. Và ngày hôm nay, đến với quý vị là Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn của Sở Cảnh sát Brambury. Và với thời lượng 30 phút của chương trình, thì nếu quý vị có những câu hỏi, thắc mắc, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943, để trò chuyện và hỏi đáp với Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn của Sở Cảnh sát Brambury nhé quý vị. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm gửi lời chào đến Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn.
Dạ vâng, kính chào anh Dũng Nghiêm và kính chào quý vị khán giả đang nghe đài.
Anh Trung sĩ Cảnh sát hôm nay khỏe không?
Dạ cũng vẫn bình thường. Hôm nay thời tiết đẹp thì chắc mọi người cũng ra đường là nhiều và cũng hưởng trọn cái không khí của mùa xuân cuối cùng của những cái tuần lễ ngày hôm nay.
Đúng rồi, mấy hôm vừa rồi thì mưa gió bão bùng, ngày hôm nay thì thời tiết rất là đẹp, cũng không nóng lắm và nắng thì chan hòa. Và cuối tuần này ngày 30 tháng 4 Chủ nhật thì khắp nơi tại Dallas Fort Worth cũng tổ chức cái buổi tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4 đó, thì không biết Sở Cảnh sát Brambury có hỗ trợ gì cho cái những cái chương trình tưởng niệm này, và không biết các quan chức của Sở Cảnh sát Brambury khu vực gì đó có ủng hộ cho cái những cái buổi lễ tưởng niệm của người dân Việt Nam mình không, thưa anh?
Dạ vâng, bất cứ cái lễ tưởng niệm nào của các cộng đồng khắp nơi, luôn cả cộng đồng Việt Nam của mình, thì được sự ủng hộ của thành phố và của Sở Cảnh sát. Thì chúng tôi luôn ủng hộ những cái việc như vậy, nhất là những cái tưởng niệm của người dân định cư, người dân Việt Nam của chúng ta định cư tại Hoa Kỳ, người tị nạn cộng sản, thì chúng tôi cũng luôn ủng hộ và cũng có được những cái lời mời từ những các cộng đồng để mà dự những cái buổi lễ 30 tháng 4. Nhưng mà rất tiếc là chúng tôi cũng đi xuống Austin để dự một cái lễ tưởng niệm của cảnh sát. Thì thường thường trong tháng 5 thì bên Sở Cảnh sát có cái lễ tưởng niệm về những người cảnh sát đã hy sinh trong lúc thi hành công vụ. Thì năm nay ở dưới Austin, thủ phủ của tư bang Texas, thì làm lễ tưởng niệm cho những người cảnh sát đã hy sinh trong lúc thi hành công vụ trong năm 2022, trong đó có một người cảnh sát là Brandon Tye, làm việc cho Sở Cảnh sát Brambury, cũng đã hy sinh trong tháng 11 vừa qua. Thì chúng tôi xuống đó để tưởng niệm cùng với gia đình của anh ta vào ngay ngày 30 tháng 4.
Yeah, cảm ơn sự chia sẻ của anh. Thì cái những chương trình lần trước đó thì lúc đó thì anh Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn có nói là sẽ có một cảnh officer cảnh sát từ Cali chuyển qua tên là Đức Nguyễn hay Nguyễn Đức gì đó, Dũng Nghiệp không nhớ nữa, thì không biết là officer đó đến Sở Cảnh sát Brambury nhận nhiệm sở chưa anh?
Dạ anh ta cũng đang trong cái quá trình huấn luyện ở ngoài đường về cái cách thức làm việc của Sở Cảnh sát Brambury. Anh ta cũng là cảnh sát của Cali, nhưng mà khi mà chuyển tiểu bang khác đó thì cái cách thức làm việc nó khác, cho nên anh ta cũng đang còn ở trong cái thời gian huấn luyện và cũng đã sắp hoàn tất rồi. Thì hy vọng trong nay mai anh ta sẽ hoàn tất cái huấn luyện của mình.
Yeah. thì chúc mừng sở cảnh sát Bremery sẽ đã có thêm một officer cảnh sát người Mỹ gốc Việt, thì điều đó thì làm cho người dân đồng hương của mình sẽ yên tâm hơn khi càng nhiều officer cảnh sát là người Việt. Và cũng hy vọng, Dũng cũng hy vọng những chương trình lần tới sẽ có dịp trò chuyện với officer người Việt đó. Thì thưa anh, thì có thêm một bản tin thì chắc anh cũng đã biết, thì lại có một vụ nổ súng mới tại Alabama. Thì kẻ tình nghi là thủ phạm đã giấu súng trong ngực áo. Và cái đây là cái buổi tiệc sinh nhật lần thứ 16, có tới 60 người tham dự trong một cái căn phòng khá nhỏ, cho nên kẻ nổ súng đã ở khoảng cách rất gần với các nạn nhân. Và bản tin cho biết là 4 người bị chết và cảnh sát tìm thấy 89 vỏ đạn. Thưa Trung sĩ cảnh sát Thái Nguyễn, thì hay có những vụ nổ súng như thế này trong các buổi tiệc, thì theo ý officer Trung sĩ cảnh sát Thái Nguyễn, thì mình những buổi tiệc như vậy thì người dân có nên mướn security cho những nơi tổ chức đông người hay không? Và nhiều người cho rằng đây là cái vụ giống như là nổ súng hàng loạt dạo gần đây, thì đây là những cái vụ giống như là copy đó, bắt chước đó. Thì anh Trung sĩ cảnh sát Thái Nguyễn nhận định cái sự việc này như thế nào anh?
Thưa anh, chúng tôi không nghĩ là bắt chước, thì tại vì mỗi cái vụ nổ súng nó xảy ra nó có cái động cơ khác nhau và từng cái phe nhóm khác nhau. Riêng cái vụ việc xảy ra ở Alabama đó, thì chúng tôi được biết từ nhà báo đưa tin đó, thì có tới hơn một người nổ súng, có nghĩa là có đến tới lên đến 6 người nổ súng. Cho nên nó có nhiều vỏ đạn như vậy, và trong đó có một người thủ phạm trong đó là người dưới tuổi vị thành niên, nữa. Cho nên cái động cơ gây án của những người này, cảnh sát cũng vẫn chưa có thông báo ra cái động cơ gây án của những người này. Thì có thể là thù riêng với nhau, có thể là nếu mà chúng ta ngồi suy đoán thì chúng ta có thể nghĩ là có thể là thù riêng với nhau, có thể là tính trước, có thể là trả thù, cũng có thể là do băng nhóm băng đảng chẳng hạn. Thì những cái vụ việc như vậy thì thường thường nó xảy ra độc lập và nó không có liên quan tới những cái vụ khác ở những cái chỗ khác của nước Mỹ. Tuy là những cái vụ nổ súng ở nước Mỹ thì xảy ra hàng ngày, thì cũng giống như tất cả những nơi khác trên thế giới và những nơi khác, thì những cái vụ gây án nó cứ xảy ra hàng ngày. Mình không để ý tin tức đó, và mình đi làm mỗi ngày, có đôi khi mình không biết cái vụ việc gì đang xảy ra, nhưng mà những cái vụ việc này nó cứ xảy ra xung quanh mình, và nếu mà mình cẩn thận hơn đó, thì mình có thể mình bảo vệ cái bản thân mình hơn và bảo vệ những người xung quanh. Mình cẩn thận, mình để ý những việc xung quanh. Còn khi mà mình đi dự tiệc thì mình cũng không có quá thoải mái để mà mình quên đi cái sự an toàn cần thiết căn bản của mình. Thì tại vì khi mình đi những buổi tiệc đó, thì mình sẽ gặp người quen thì không nói, mà những cái buổi tiệc mà đông người đó, mình không biết mình sẽ va chạm hoặc là gặp phải những thành phần nào, hoặc là vào quán, hoặc là vô những cái buổi trường chẳng hạn, thì cái sự an toàn cần thiết mình cũng phải luôn luôn mình để ý. Còn nếu mà những cái buổi tiệc đó, mà mình tùy theo là cái người mà làm chủ của cái buổi tiệc đó mời những thành phần như thế nào, và ví dụ mà là người quen, những người gia đình không thì không nói, nhưng tuy nhiên mình cũng vẫn phải cảnh giác. Nhưng mà mình đi cái buổi tiệc nào để mình biết và mình bảo vệ an toàn của mình. Cũng như sắp tới đây những nhà thờ họ của Việt Nam của mình cũng có tổ chức những cái buổi gây quỹ cho từ thiện. Bên cạnh đó, tuy là những cái buổi gây quỹ từ thiện, nhưng mà họ vẫn cảnh sát bình thường để mà họ bảo vệ cái sự an toàn căn bản cần có. Thì cái đó là cái quyền của mọi người thôi. Và những cái tiệc nhỏ thì đương nhiên nếu mà mình biết hết trong gia đình hết thì đương nhiên là không cần. Còn những cái buổi tiệc mà mình mời số đông mà mình không biết những cái thành phần tới đó là ai á, thì đương nhiên có bảo an hoặc là security hoặc là có cảnh sát đó, thì đó những người đi dự cũng cảm thấy an tâm hơn.
Cảm ơn sự chia sẻ của anh. Thì Dũng nghiêm thấy là những cái vụ nổ súng mà thủ phạm á, thường thường nếu mà họ có ý định họ muốn nổ súng thì thường thường họ tìm những nơi rất là đông người để họ làm chuyện đó. Thì cho nên tốt hơn hết thì nếu mình những nơi nào đông người thì mình cảm thấy không cần thiết, mình không nên đến những nơi đó làm gì. Mình cẩn thận vẫn hơn, phải không anh? Thì thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân, và ngày hôm nay là đến với chương trình là Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn của Sở Cảnh sát Bramery. Thì những quý thính giả nào ở khu vực Bramery và những vùng phụ cận, thì nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc, quý vị có thể gọi vào số điện thoại của chương trình để đặt những câu hỏi. 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh, thì nếu như mình thấy có một người đang đe dọa một người khác, trong tay có cầm vũ khí hoặc là súng, có khi gậy gộc hoặc là dao hay vấn đề gì đó mà mình thấy chưa tấn công, thì lúc đó mình không biết là mình có gọi cảnh sát được không, tại mình thấy chưa thấy người ta làm gì hết. Và nếu mà mình gọi cảnh sát mà trong khi cảnh sát chưa tới nơi, thì mình có thể đứng ở ngoài, mình có thể giúp người ta bằng cách mình dùng cái vật gì khác để mình coi như mình giúp người ta được không anh? Mình lúc đó mình có bị tội gì không anh?
Vậy không, mình thấy mình giúp thì cái trách nhiệm của mình từ giữa một người dân và giữa người và người là mình nên giúp, mà mình giúp mình cũng chỉ theo cái khả năng của mình. Nếu mà bản thân của mình tự vệ được và mình có thể mình giúp được người khác thì đương nhiên. Còn nếu mà mình cảm thấy bản thân không tự vệ được và mình có thể mình tự vệ được cho bản thân mình nhưng mà cho người thứ ba thì mình không có khả năng đó, thì mình có thể mình làm đủ thứ mọi cách. Mình trên tay bây giờ ai cũng có điện thoại, chỉ cần bấm 911 thôi là tới được gọi được cho cảnh sát rồi. Cho nên những cái vụ việc như vậy đó, trước khi nó xảy ra quá trễ hoặc là phá án mạng hoặc là có gây thương tích nặng xảy ra đó, thì chúng ta nên gọi cho cảnh sát thì cảnh sát tới đó làm việc. Vậy có đôi khi mình không biết cái vụ việc đó như thế nào, cái nội tình của hai bên ra làm sao. Nếu mà mình biết được nội tình của hai bên và mình biết được cái người mà đang cầm vũ khí tấn công người kia là người xấu hoặc là cái người mà là cái người hành hung đó, thì đương nhiên mình giúp được thì mình sẽ giúp, nhưng mà mình gọi cho cảnh sát, mình nói rõ là địa điểm mình đang ở đâu, cái người nào mà đang cầm súng đang hành hung là người nào, mặc áo màu gì, da màu gì, cao bao nhiêu, đang đứng ở đâu, chính xác là ở đâu. Trong cái parking lot thì mình có bốn hướng, thì mình đang đứng ở cái góc nào của cái parking lot đó. Do như vậy thì khi mà cảnh sát tới nơi đó, trên đường họ tới thì họ đã biết được hết những cái thông tin này rồi, thì mình họ tới là họ đến thẳng cái người tình nghi đó thôi, chứ họ không cần phải tìm cái người đó là ai nữa. Tại vì khi mà chúng ta gọi cảnh sát và chúng ta đưa hết những cái thông tin đó, nó rất là quan trọng, nó có thể nó làm cho cảnh sát phản ứng nhanh hơn một vài giây, thì một vài giây đó cũng có thể nó liên quan đến mình cứu được một mạng sống hoặc là mình tránh ra những cái gây thương tích không cần thiết. Thì mình gọi cảnh sát á, thì thường là đã hay hơn tên của mình và mình có muốn giữ ẩn danh hay không, thì cái đó là cái quyền của mình. Và có đôi khi họ cần thêm thông tin gì nữa thì họ sẽ gọi lại cái số phone đó của mình để mà họ kiểm chứng những cái vụ việc mình vừa kể chẳng hạn. Thì và khi mà chúng ta gọi như vậy thì đương nhiên là chúng ta không có bị tội gì hết, và chúng ta có những người cảnh sát còn cảm ơn mình đã gọi nữa. Thì khi mà chúng tôi làm việc trong những cái khu nào thì những cái vụ án, những cái sự gây án, những cái tội ác nó xảy ra trong cái khu vực đó, thì đó là cái trách nhiệm của mỗi người cảnh sát trong cái khu vực đó, thì họ còn cảm ơn mình nữa. Còn khi mà mình ra tay để mà mình giúp một người đó, thì đương nhiên mình thứ nhất là mình cần biết cái khả năng của mình, hoặc là nếu mà mình gọi cảnh sát không được thì mình nhờ người khác gọi, mình có thể mình đánh lạc hướng kẻ xấu, mình có thể mình la lớn làm như thế nào đó để cho cái động cơ gây án của người đó giảm đi, thì mình có thể mình giúp được cái người thứ ba hơn. Còn nếu mà mình ra tay đó thì đương nhiên mình cũng phải biết cái luật về dùng vũ lực để mà bảo vệ bản thân mình và bảo vệ người thứ ba như thế nào. Để mà khi mà mình ra tay mình không có bị rắc rối trước pháp luật. Thì những cái vụ việc đó thì chúng tôi đã chia sẻ trong những cái chương trình phía trước rồi. Thì cũng mong là mình gặp những cái chuyện đó, mình gọi cho cảnh sát càng sớm càng tốt trước khi quá trễ. tại vì một cú gọi nó không có tốn mình là bao nhiêu, chỉ có 3 số 911 mình gọi được cảnh sát, mình báo cho họ cái chuyện gì xảy ra. Mình có đôi khi mình không cần phải báo danh tánh, có đôi khi mình báo xong mình rời khỏi luôn cũng được, thì cảnh sát cũng sẽ vẫn tới đó để mà làm việc.
Cảm ơn anh. Nếu như mình thường thường mình khi ra đường á, Dũng Nghiêm thấy là có một số người á, họ giống như là họ có vẻ rất là chuyên nghiệp, nhiều khi đang đi đường, đang chạy bình thường vậy, tự nhiên họ bất ngờ họ ngừng lại để cho cái người đi đằng sau họ thắng không kịp, họ đụng vô. Tại vì thông thường là những người theo cái luật á, thì ai cũng biết là những người lái xe mà đụng từ phía sau là bao giờ người ở phía sau cũng có lỗi hết. Thì mà khi mà gọi cảnh sát đến report á, thì Dũng Nghiêm muốn hỏi với trung sĩ cảnh sát là liệu lúc đó cảnh sát có biết được cái người đằng trước cố tình làm như vậy không anh?
Dù vô tình hay cố ý thì cái người ở phía sau luôn luôn phải giữ cái khoảng cách an toàn nhất định để mà không đụng ra phía trước. Cho nên khi mà mình đụng người ta từ phía sau đó thì đương nhiên là cái lỗi của mình đã theo quá sát, hoặc là mình đang kiểm soát được cái tốc độ của mình khi mà mình đụng người ở phía trước, thì luôn luôn giữ cái khoảng cách cố định. Thì thường thường nếu mà mình chạy trên đường cao tốc trên highway đó thì mình phải giữ khoảng cách 2 cho tới 3 chiếc xe. Hoặc là thí dụ cái xe trước mà nó đi qua cái cột đèn nào đó mà mình đếm mà mình chưa đầy 2 giây mà mình qua luôn cái cột đèn đó thì mình đã theo quá sát. Cho nên mình cẩn thận mà mình đừng theo sát quá, trừ cái trường hợp mà người ta đang ở bên lên bên phải, người ta lấp vào cái lên bên trái phía trước của mình mà mình đụng phải thì cái đó là cái chuyện khác. Còn thí dụ mà họ đã đang đi phía trước và họ ngừng một cách bất tử nào đó với bất cứ lý do nào đó mà mình đụng vào thì đương nhiên mình là nếu mà làm việc với bảo hiểm thì họ sẽ quyết định là mình có lỗi, tại vì mình đụng từ phía sau. Thì dù biết hay không đi nữa đó thì cái người đụng từ phía sau thì họ vẫn có cái trách nhiệm hơn.
Cảm ơn anh. Chương trình cảnh sát và người dân xin chào vị khán giả đang chính đường dây. Hello. Hello, chúng tôi đang nghe, xin mời quý vị lên tiếng. Quý vị có thể gọi lại vào số điện thoại của chương trình nhé, 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh, thì có một bản tin cho biết là thường thường á, cái người Việt Nam mình á, thì hay cạo gió, khi bị bệnh cảm một chút là hay cạo gió, thì đương nhiên khi cạo gió thì ai cũng biết là có những cái vết bầm do cạo ở trên người đó. Thì có một người đàn ông họ bị cảnh sát cho rằng tấn công hành hạ vợ mình tại vì ông ta cạo gió khi bà bị bệnh. Nhưng sau đó bà xui xẻo cho ổng là bà vợ sau khi cạo gió vẫn không hết bệnh mà phải vô bệnh viện vì bệnh trở nặng. Và khi các bác sĩ trong bệnh viện nhìn thấy có dấu hiệu bầm đen vì ông chồng cạo gió đó thì lại báo cảnh sát. Thì trung sĩ cảnh sát Thái Nguyễn có lời khuyên như thế nào về cái việc cạo gió mà đó, cái việc này là đa số người Việt Nam mình hay làm đó anh?
Dạ thưa anh, những cái vụ việc đó nó trở nên phát dụng trong những thời gian gần đây, nhất là giác hơi. Thì giác hơi đó, nó cũng là một cái cách chữa bệnh mà tất cả những cái nơi nào mà điều trị họ bây giờ họ bắt đầu họ áp dụng. Thì người Mỹ luôn cũng quen thuộc với lại cái cách thức chữa trị đó, cho nên bây giờ thì nó cũng thịnh hành, cho nên nó không có phải là một cái vấn đề lớn. Còn riêng về cạo gió cũng vậy, thì nếu mà những nhà chức năng y tế mà họ không có hiểu đó thì mình giải thích cho họ, nạn nhân là cái người phải giải thích cho họ là đó là cái cách người Á Đông chúng tôi, người Việt Nam chúng tôi trị bệnh. Thì tại vì bây giờ trong những cái cơ sở y tế của bệnh viện thì có rất là nhiều nhân viên Việt Nam làm việc, cho nên những cái việc hiểu lầm đó nó có thể tránh được. Tại vì mình có thể không biết tiếng Anh mà mình cũng có thể mình giải thích được, đây là gió, người nào mà người Việt mà làm trong bệnh viện thì họ biết, đây là cạo gió. Còn nếu mà họ không biết á, thì mình giải thích thì để tránh thân của mình bị phạt vạ hoặc là bị cắt rối trước pháp luật. Thì cái việc một người đàn ông mà cạo gió và bị cảnh sát hình hung thì cái vụ đó chúng tôi chưa kiểm chứng được, chúng tôi cũng chưa có biết nó xảy ra ở đâu và như thế nào, nhưng mà chúng tôi cũng biết được là những cái vụ việc đó nó bây giờ nó trở nên thành hành, và nó cũng làm những người địa phương cũng quen dần với lại những cái cách thức chữa bệnh đó. Và nếu mà không biết thì chúng ta nên giải thích rõ ràng để mà tránh cho người thân của mình bị rắc rối.
Cảm ơn anh. Thường thường đa số người dân bây giờ nhà cửa của họ thì thường thường có gắn alarm và có kết nối với cảnh sát, có connect với cảnh sát, với police đó. Thì ví dụ Dũng như muốn hỏi trung sĩ cảnh sát Thái Nguyễn là thường thường có một số nhà họ cái hệ thống alarm nó bị trục trặc đó, ví dụ như là trời mưa gió sấm chớp hay cái gì nó bị wrong, cho nên nhiều khi nó tự động báo nó báo tới sở cảnh sát. Thì Dũng như muốn hỏi là khi lúc nếu gặp những trường hợp như vậy mà chủ nhân không có nhà đó, thì không biết là họ sợ là không biết là như vậy thì cảnh sát có nghe cái alarm đó, họ có đến nhà và đập phá cửa vào nhà không? Tại vì lúc đó cảnh sát họ nghĩ là người trong nhà có chuyện gì đó, cho nên họ xông vào để giúp, thì không biết có như vậy không thưa anh?
Dạ vâng, thường thường thì chúng tôi cố gắng chúng tôi liên lạc với chủ nhà khi mà chúng tôi tới những cái vụ alarm như vậy. Thì thường thường khi mà có alarm đó, thì nếu mà những cái alarm mà cái hệ thống nó liên kết với lại sở cảnh sát đó, thì thường thường sẽ gửi cảnh sát tới đó, trừ khi là nếu mà là thời tiết đồ này kia mà nó gây ra cái alarm đó thì chúng tôi vẫn tới. Và thứ nhất là chúng tôi coi cửa nẻo, cửa trước, cửa sau, nếu mà coi được cửa sau hoặc là cái cổng hàng rào của phía sau mà nó không có khóa đó, thì chúng tôi coi cửa sau. Và nếu mà nó khóa thì chúng tôi coi từ bên ngoài, coi cái cửa nó có đóng chặt hay không, và cửa trước, cửa sau và các cửa sổ có đóng chặt hay không. Nếu mà nó đóng chặt á thì thứ nhất là nó đang toàn một phần rồi, thứ hai nữa là chúng tôi cố gắng gõ cửa đi liên lạc chủ nhà. Có đôi khi chúng tôi phải kiểm chứng cái số phone trả bill của hàng tháng, cái bill điện thoại hay là bill nước của thành phố, để mà dùng cái số phone đó để liên lạc với chủ nhà. Hoặc có thể chúng tôi gõ cửa hàng xóm, chúng tôi hỏi là hàng xóm và có biết cái người đó hay không, hoặc là cái người đó bây giờ đang ở trong nhà hay là đã đi vacation ở chỗ khác rồi. Thì chúng tôi biết được như vậy đó. Thì nếu mà biết được không có ai trong nhà thì chúng tôi cũng sẽ rời đi, và chúng tôi cố gắng là làm sao để cho những cái cửa nẻo nó khóa chặt trước khi chúng tôi rời khỏi cái chỗ đó. Còn trừ cái trường hợp mà chúng tôi thấy được cái dấu vết mà đã bị đập phá vô đó, thì bắt buộc chúng tôi phải vô đó để chúng tôi coi là có nạn nhân nào trong đó hay không, hay là kẻ xấu có đang còn ở trong nhà hay không. Còn nếu mà không có thấy cái dấu đập phá hay là cậy cửa đi gì đó, thì chúng tôi cố gắng liên lạc với chủ nhà và chúng tôi cố gắng khóa cái cửa đó kỹ lại. Có đôi khi cái cửa nó bay, nó mở ra, nó làm cái alarm nó báo động lên. Thì trước khi tôi rời, chúng tôi sẽ cố gắng giúp chủ nhà đóng cái cửa đó nếu mà chủ nhà không có.
Cảm ơn anh rất nhiều. Thì cái chương trình kết hợp của cảnh sát Memory thì sắp tới có gì mới không thưa anh trung sĩ cảnh sát?
Dạ không, anh cũng vẫn không có gì thay đổi. Chương trình nó cũng vẫn vào tháng 5 và nó vẫn nằm ở trong khu thương xá Asia Times Square vào ngày 14 tháng 5 vào lúc 7 giờ tối vào ngày Chủ nhật.
Cảm ơn anh rất nhiều. Thưa quý khán giả, chương trình Cảnh sát và Người dân cùng với Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn của Sở Cảnh sát Cranberry xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn đã dành thời gian đến với chương trình. Xin chúc anh cũng như quý khán giả thật là nhiều sức khỏe và vạn sự an lành.
Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng Nghiêm và kính chào quý vị khán giả đã cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình trong suốt thời gian qua và ủng hộ chương trình Cảnh sát của Người dân, cũng như ủng hộ cái chương trình kết hợp của Sở Cảnh sát của Cranberry đưa ra. Và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần tới.
Xin chào anh. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cảnh sát và Người dân vào trưa thứ sáu tuần sau, cũng trên làn sóng 1160 AM.